This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý nhà cấp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, thời sự trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Từ miền Nam California, thành phố Garden Hole, Trọng Nghĩa xin được trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 72 độ tại thành phố Garden Hole với bầu trời rất là trong xanh và nhiều mây trắng, cũng như là nắng vàng rực rỡ, thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng từ 90 cho đến 93 độ, thấp về đêm là 67 độ. Nhiệt độ được dự báo cho hai ngày cuối tuần là cũng tương tự như ngày hôm nay, không có gì thay đổi cả. Ban ngày thì tương đối là khá nóng, ban đêm thì dịu mát. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 91 độ và trời nắng rất là rực rỡ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 97, thấp nhất 77. Ngày mai và ngày chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất từ 101 tới 102. Riêng ngày chủ nhật thì cơ hội mưa có 30% và tuần tới thì nhiệt độ thấp dần xuống, chỉ còn cao nhất vào khoảng 96-97 mà thôi và thấp nhất là 75 độ. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Bên Houston thì lúc nắng, lúc không có nắng, trời mây mù cũng có. Và bây giờ nhiệt độ là 90 độ nhưng mà mình cảm nhận vào khoảng 100 bởi vì độ ẩm cũng cao trong ngày hôm nay. Hàn thử biểu cao nhất ngày hôm nay là 97, tối nay xuống thấp là 79. Cơ hội mưa từ bây giờ đến tối là 20%. Sang đến ngày mai thứ Bảy và ngày mốt Chủ nhật thì cũng giống như hôm nay, nhưng mà đến Chủ nhật thì nóng hơn và cơ hội mưa là 0%. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Iraq. Các bộ trưởng ngoại giao Liên hiệp châu Âu đã có những cuộc thảo luận khẩn cấp ngày hôm nay nhằm đưa ra một đáp ứng thống nhất đối với việc vũ trang cho người Kurd hiện đang chiến đấu chống lại những phần tử Hồi giáo cực đoan tại Iraq. Hội nghị tại Brussels diễn ra một ngày sau khi mà Thủ tướng Nouri al-Maliki phải từ chức dưới áp lực quốc tế và ủng hộ cho người thay thế ông. Động thái này có thể khuyến khích viện trợ quân sự của nước ngoài to lớn hơn cho Iraq là nước đang chiến đấu chống lại những phần tử chủ chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo hiện chiếm một phần lớn lãnh thổ vùng Tây Bắc của Iraq. EU chia rẽ về cách thức giải quyết của khủng hoảng này. Một số nước trong đó có Anh và Pháp, theo sự dẫn đạo của Hoa Kỳ, trong việc giúp vũ trang và các lực lượng người Kurd với quân số đông đảo. Những nước khác, trong đó có nước Đức, không muốn dính líu vào cuộc tranh chấp và chỉ muốn viện trợ nhân đạo mà thôi. Áp lực đối với EU ngày càng tăng, đòi hỏi giúp chặn đứng những cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến. Các phần tử này cảnh báo là có thể sử dụng lãnh thổ chiếm được để mà phát động những cuộc tấn công phương Tây. Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Hoa Kỳ cho biết vào ngày hôm qua, các máy bay phản lực chiến đấu của Hoa Kỳ và những máy bay không người lái đã tấn công cũng như là phá hủy hai xe được trang bị vũ khí nặng do các phần tử chủ chiến điều khiển đang bắn vào các lực lượng người Kurd tại miền Bắc. Nhà cầm quyền nói một trong hai vụ không kích nhắm vào một chiếc xe bọc sắt mà quân đội Hoa Kỳ cung cấp cho quân đội Iraq và sau đó đã bị các phần tử chủ chiến cướp lấy. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Iraq thì ngày hôm nay, Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu đã họp khẩn cấp tại Brussels để thảo luận về phương pháp tăng cường trợ giúp quân sự cho lực lượng Kurdistan tại Iraq. Lực lượng này được xem như là thành trì chống các chiến binh thánh chiến của nhà nước Hồi giáo. cuộc họp được Pháp triệu tập. Ngoại trưởng Pháp Laurent cho biết là ông triệu tập buổi họp này để cả châu Âu huy động lực lượng và hỗ trợ cho người Iraq và người Kurdistan. Ngoại trưởng Ý cũng tỏ ra nhiệt tình trong việc trợ giúp này, cho rằng một đồng thuận của châu Âu rất quan trọng để trang bị vũ khí cho lực lượng Kurdistan. Châu Âu phải có quan điểm thống nhất trên vấn đề này. Và theo hãng tin của AFP thì Ngoại trưởng Đức lúc đầu thì dè dặt nhưng cuối cùng đã tán đồng và nhận định châu Âu không thể chỉ ngồi hoan nghênh cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng Kurdistan mà phải làm một cái gì đó để đáp ứng nhu cầu của họ. Và việc cung cấp vũ khí do từng quốc gia quyết định và tiến hành, nhưng như một lãnh đạo châu Âu giải thích, Ủy ban châu Âu trong tư cách đại diện 28 quốc gia thành viên của khối phải hỗ trợ việc này và cho thấy hậu thuẫn đối với người Kurdistan và chính phủ Iraq. Ông cũng nhắc lại sự kiện Pháp là một trong những nước đầu tiên có phản ứng và thông báo sẽ gửi vũ khí tối tân cho người Kurdistan. Anh Quốc tối cao tối ngày hôm qua thì cho biết sẵn sàng cung cấp vũ khí nếu có yêu cầu. Và Ngoại trưởng Thụy Điển ngược lại cho biết là nước ông sẽ không có để ý đến là đi xa hơn trong việc diện trợ trợ giúp nhân đạo này. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang tình hình bên Ukraine thì ngày hôm nay Nga đã cho phép các giới chức của Ukraine kiểm soát đoàn công qua chở những phẩm vật cứu trợ sang cho lực lượng thân Nga ở tại vùng phía đông của Ukraine và cũng đã đồng ý để cho Hội đồng thập tự quốc tế sẽ là những nhân viên trao những phẩm vật cứu trợ này cho những phe thân Nga ở tại thành phố Luhansk, giảm bớt sự căng thẳng cũng như là bớt đi cái sự lo ngại mà chính quyền Ukraine đã sợ rằng Nga sẽ lợi dụng đoàn công qua này để mang những vũ khí hoặc là có những âm mưu khác để mà tấn công vào phía bên Ukraine. Và tình hình như vậy thì cũng bớt căng thẳng. Hiện tại thì đoàn xe này gồm khoảng 218 chiếc sắp sửa tiến dần tới vùng biên giới giữa Ukraine và Nga. Và các giới chức Hồng thập tự quốc tế cũng như là giới chức của Ukraine đã chuẩn bị và đã kiểm soát được một số những chiếc xe này. Cho đến bây giờ thì cộng đồng ở bên Âu Châu vẫn còn đang họp bàn và đến tuần sau thì họ sẽ đưa ra một quyết định mới về những biện pháp chế tài mới đối với Nga để gia tăng thêm áp lực. Và đồng thời họ cũng cứu xét về vấn đề làm thế nào để mà có thể đối phó với những trường hợp tương tự trong tương lai như là trường hợp Nga đã sát nhập vùng Crimea của Ukraine vào đất của Nga và cũng có thể Nga sẽ làm những cái chuyện đó đối với lại các quốc gia trước đây thuộc với Liên bang Xô Viết. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin tiếp theo liên quan đến Nigeria. Từ quý khán giả, các giới chức Nigeria vào hôm thứ Năm xác nhận ca tử vong thứ ba và thêm một ca nữa nhiễm Ebola, làm tăng nỗi lo sợ về căn bệnh đang lan rộng về mặt địa lý này. Bản tin cho biết bệnh nhân cuối cùng được chẩn đoán sau khi bà này du lịch đến một tiểu bang khác và các giới chức cho biết là họ đang theo dõi 6 người có tiếp xúc trực tiếp với bà. Nỗi lo sợ về Ebola ở tại Nigeria, nói một cách nào đó còn nguy hiểm hơn chính là căn bệnh Ebola. Hôm thứ Ba thì các giới chức đã xác nhận ca tử vong vì Ebola thứ ba trong nước. Thì tin tức địa phương cho biết là một người khác đã chết vì uống một lượng nước muối rất lớn với niềm tin sai lạc rằng nó sẽ giúp ngăn ngừa hay là chữa Ebola. Bà Habu Ayoza giảng dạy cho trẻ 89 tuổi một trường tư thục ở Kaduna, cách Lagos, nơi mà các bệnh nhân nhiễm Ebola đang được điều trị 800 cây số. Bà cho biết các phụ huynh và giáo viên đang ngày càng lo lắng về việc đưa con trở lại trường khi các lớp học tái tục vào tuần tới. Bà nói là trường đang trong kỳ nghỉ, do đó phụ huynh có nhiệm vụ phải biết là Ebola đang ở khắp mọi nơi. Họ có nhiệm vụ bảo vệ con cái bằng cách giữ chung ở nhà trong thời gian này. Căn bệnh Ebola lây truyền qua tiếp xúc với máu hay là dịch lỏng cơ thể của người bị nhiễm bệnh. Cho đến nay thì chưa có ca bệnh Ebola nào ở Kaduna. Bệnh nhân Ebola được chẩn đoán gần đây nhất là một nhân viên y tế, người chăm sóc cho một người Mỹ gốc Liberia, người đầu tiên mang căn bệnh này đến Nigeria, đã đi đến Enugu cách tiểu bang Lagos khoảng 4 tiểu bang trước khi bà có các triệu chứng bệnh. Xin được mời Thục Đoan.
Dạ vâng, trong khi đó thì trong bối cảnh những vụ việc đáng chú ý gần đây về bạo lực tình dục nhắm vào phụ nữ Ấn, Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi đất nước hãy chú ý nhiều hơn đến cách nuôi dạy con trai. Trong bài diễn văn Ngày Độc Lập, ông cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực giữa các cộng đồng dân cư, trong khi ông cam kết đánh bại nghèo đói. Phát biểu trước cả nước từ pháo đài đỏ lịch sử ở thủ đô Ấn Độ hôm nay, Thủ tướng Narendra Modi nói đất nước rất xấu hổ vì một chuỗi các vụ hãm hiếp. Ông nói trong lúc chính quyền thực thi luật pháp, các phụ huynh cũng phải nhận lãnh trách nhiệm dạy dỗ con trai về sự khác biệt giữa cái đúng và cái sai. Nhà lãnh đạo Ấn nói, các bậc phụ huynh hỏi con gái rất nhiều câu hỏi khi chúng đi ra ngoài, nhưng chẳng bao giờ hỏi con trai về hành động của chúng. Khi phanh phui kẻ hiếp dâm là con trai của ai đó, ông nói các phụ huynh cũng nên để ý ngăn chặn con trai mình không đi vào con đường sai trái. Bày tỏ sự thất vọng về tỷ lệ giới tính bị sai lệch của đất nước, ông Modi nói nên có sự nhận thức lớn hơn về đóng góp của phụ nữ trong xã hội. Ấn Độ có ít bé gái hơn bé trai là do các phụ huynh thích có con trai để phá bỏ bào thai bé gái. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ bên London sáng rồi tôi đưa ra cho biết rằng Anh Quốc đã chuyển một số các quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt của Anh Quốc đến vùng phía bắc của Iraq, nơi đây có hàng chục ngàn những người thuộc thiểu số Yazidis đang bị bao vây tại vùng núi Sinjar, và tính mạng của họ rất là bị đe dọa trầm trọng khi mà không có đủ nước cũng như là các phương tiện khác như là thực phẩm, thuốc men. Và do đó thì Hoa Kỳ đã dẫn đầu trong việc cứu trợ những đoàn người này, và bây giờ thì Anh Quốc cũng đã nhập cuộc với những phi cơ trực thăng và các phi cơ phản lực khác để yểm trợ. Và họ cũng bắt đầu chuyển một số các quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt xuống ngay tại vùng này để mà làm công việc phân phát các phẩm vật này. Chắc chắn là không có tham gia vào bất cứ một cuộc giao tranh nào. Tuy nhiên họ sẽ tự phòng vệ nếu mà bị tấn công bởi từ phía IS. Cho đến bây giờ thì những người Yazidi này đã bị đẩy lui vào vùng núi Sinjar bởi những phiến binh của lực lượng IS. Và Hoa Kỳ ngay cả tối hôm qua cũng đã dùng phi cơ để oanh kích vào những mục tiêu của IS để bảo vệ cho những người này có thể an toàn đi ra khỏi vùng này sang biên giới của Syria để lánh nạn. Thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng ta sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Thông báo quan trọng, thuốc bắc Dương Lai Cảnh đã khai trương chi nhánh mới tại Gorlin, ngay góc Walnut và Plano, đối diện phở Ca Dao. Thuốc bắc Dương Lai Cảnh đặc biệt chuyên trị bú tử cung, bú ngực, bú cổ, sổ độc gan, nhiễm trùng, viêm gan ABC, yếu tim, yếu thận, tiểu đêm, ung thư, thượng phong, trĩ nội, trĩ ngoại, xuyễn kinh niên, suy nhược, đau xương, dị ứng, liệt dương, đau nhức, thấp khớp, mỡ trong máu, giảm cân. Có trà ô long Đài Loan, mua 1 tặng 1. Thuốc bắc Dương Lai Cảnh có đông y sĩ kinh nghiệm bắt mạch kê toa. Đặc biệt, quý khách mua thuốc trên 100 đồng được tặng một hộp trà ô long. Khai trương, thuốc bắc Dương Lai Cảnh tại Gorlin, góc Walnut và Plano. Điện thoại 972-487-5775, 972-487-5775.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà, óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý, sảng khoái, yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn rong biển, nhất là rong tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng rong tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì bất cứ ai cũng có tế bào tiền ung thư nằm mai phục sẵn trong cơ thể, chờ đúng thời cơ là bùng lên phát bệnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là chặn đứng tế bào ung thư khi nó chưa kịp mọc rễ. Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan có tác dụng cho tất cả mọi người.
Sách này chỉ có 10 mỹ kim, bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: bắp cải xanh 3 pound 99 cent, cần tây 3 cây 99 cent, cà rốt 3 pound 99 cent, chanh xanh 10 trái 99 cent, hành hương 59 cent một pound, khổ qua 59 cent một pound, tỏi 2 dây 99 cent, sả tươi 69 cent một bó, nhãn tươi Florida 2 đồng 99 cent một pound, trái bơ lớn 2 trái 99 cent, vải 1 đồng 49 cent một pound, sợi ken hiệu Marathon 5 đồng 99 cent một thùng, cá he 2 đồng 99 cent một pound, cá rô phi 1 đồng 99 cent một pound, ốc hương 2 đồng 49 cent một pound, bột súp gà USA 5 đồng 99 cent một lon. Hành hương phi bịch hiệu Dolly 2 đồng 99 cent một bịch, nước chua ngọt chấm gà Focal 99 cent một chai. Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời. SPS Nail Supply tại Grand Paris xin thông báo tin mới để tăng thêm thu nhập cho tiệm nail, ngành nail, nâng cao tay nghề, đẩy nhanh lợi nhuận của quý vị.
SPS kính mời quý thân chủ và thợ nail đến xem một sản phẩm mới, một bước tiến mới, một kỹ thuật mới, cú thế hệ mới rất thịnh hành. Để tăng thêm thu nhập, xin mời quý vị đến SPS Nail Supply tại Grand Prairie
từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều ngày 24 và 25 tháng 8 do nhân viên hãng SNS một nhúng đảm trách. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale trong ngày show.
SPS Nail Supply tại 1801 South Great Southwest Parkway, thành phố Grand Prairie. Điện thoại 972-623-3500, 623-3500. SPS Nail Supply kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư, Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Saigon Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến vấn đề kinh tế tại Hoa Kỳ. Một bản tin đến đi từ New York cho biết là trước viễn cảnh bị thêm một quý doanh thu trì trệ, siêu thị Walmart vào hôm thứ Năm đã loan báo thu nhập cả năm sẽ thấp hơn là tiên liệu. Tạp chí Forbes trích dẫn lời các phân tích gia cho rằng theo họ, các tiệm dollar store là một trong những nguyên nhân Walmart đã đổ thừa sự mua bán yếu cho chi phí tốn kém đầu tư vào e-commerce và cho chi phí bảo hiểm y tế Hoa Kỳ cao hơn các nước khác. Nhưng mà nhiều nhà phân tích của Wall Street lại nói rằng hoạt động mạnh của các hệ thống dollar store là lý do khiến cho mức bán của Walmart bị chậm lại. Những hệ thống tiệm dollar store như là Family Dollar, Family Dollar, Dollar Tree và Dollar General là những nơi mọi mặt hàng chỉ bán với giá $1 hay là thấp hơn. Ông Brian Yabros, một nhà phân tích về thực phẩm của người tiêu dùng, ghi nhận rằng thực phẩm chiếm hết 55% các mặt hàng Walmart kinh doanh. Nhưng theo ông, khi các hệ thống bán thực phẩm như là Safeway và Family Dollar lôi kéo khách hàng khéo léo hơn, thì Walmart đã bị thua thiệt ngay. Ông Yabros nhận xét, theo tôi khách hàng có thu nhập thấp tiếp tục chịu sức ép phải đi mua sắm ở các tiệm dollar store. Tôi cho đó là lý do mà Walmart đang phải vật lộn. Ông lấy ví dụ như khi một gia đình cần mua chỉ một hộp sữa và một bao bánh mì mà thôi, phiền toái biết bao khi phải xếp hàng tính tiền. Và nếu như đi mua Walmart thì phải xếp hàng, trong khi mua các tiệm dollar store thì thoải mái hơn nhiều. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Trong khi đó thì căng thẳng dâng cao giữa cảnh sát và cư dân ngoại ô thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, miền Trung Tây Hoa Kỳ, nơi một thiếu niên da đen không võ trang bị một cảnh sát viên bắn chết. Tối qua, cảnh sát chống bạo động đã xịt hơi cay và bom khói vào hàng trăm cư dân đã biểu tình sang đêm thứ tư liên tiếp trong cộng đồng Ferguson có đa số dân là người da đen. Được biết là cộng đồng gồm 21.000 dân này phẫn nộ kể từ sau cái chết vào hôm thứ Bảy vừa qua của một thanh niên 18 tuổi tên Michael Brown. Giới chức cảnh sát Ferguson cho biết Brown thiệt mạng sau vụ ẩu đả với cảnh sát trong xe hơi của anh ta. Tuy nhiên, những người mục kích nói rằng thanh niên này đã bị nã súng nhiều lần khi đang cùng một người bạn đi bộ từ một cửa tiệm về nhà và anh đã giơ tay xin đầu hàng. Các cuộc biểu tình trở nên bạo động, một số người phá hoại và hôi của tại các cửa tiệm. Cảnh sát ứng phó bằng cách điều động lực lượng võ trang hạng nặng, đi tuần trên các chiếc xe quân sự xuyên suốt khu vực. Một hình ảnh làm cho mối quan hệ giữa cư dân da đen trong khu vực và giới lãnh đạo chính trị hầu hết là da trắng tại Ferguson càng trở nên xấu đi. Và bạo động khiến các trường học ở Ferguson phải trì hoãn ngày khai giảng chính của năm học mới từ ngày hôm qua và sang tới thứ hai tuần sau. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Cũng tiếp theo bản tin này thì cảnh sát tại Ferguson đã công bố tên tuổi của anh cảnh sát bắn chết Brown là anh Darren Wilson, là chính là tên của nhân viên cảnh sát ở tại thành phố này. Và sự việc này là sự việc mà chính những người biểu tình đã đòi hỏi suốt mấy ngày vừa qua và họ đã gây ra bạo động. Theo những hồ sơ báo cáo của cảnh sát cho biết rằng tên Brown và một người khác là Dorian Johnson đã vào trong một cửa tiệm và sau đó thì đã xảy ra xô xát với một người khác ở trong cửa tiệm này và bỏ chạy ra ngoài. Và sau đó thì bị coi như là tình nghi là hai người ăn cướp và cảnh sát đã chạy theo bắt hai người này. Thì hai người đã chạy vào trong xe, cảnh sát tới lôi kéo và sau đó súng nổ. Nhưng mà theo lời những nhân chứng có mặt tại địa phương thì hai người này lại đang đi trên đường và bị cảnh sát bắn. Thành ra tất cả những câu chuyện này nó đều trái ngược với nhau. Nhưng mà cảnh sát thì họ có những đoạn phim thu hình ở tại khu vực này cho thấy rõ ràng rằng Brown và Johnson là hai người đã vào tiệm này để ăn cướp. Riêng về phần ông cảnh sát trưởng của Ferguson là ông cảnh sát da trắng thì là ông Tom Jackson đã bị thay thế bằng một vị cảnh sát khác người da đen, đó là Captain tài thuộc cảnh sát của tiểu bang Missouri đến là thay thế. Và tối hôm qua thì ông này cũng với một số các cảnh sát da đen khác không có mang vũ khí cũng như là không có mặc áo giáp đã đi vào đoàn người biểu tình và cùng nói chuyện với những người biểu tình này và yêu cầu họ giải tán và trở về nhà không có sự việc gì xảy ra. Và đó cũng là một hình thức để mà làm xoa dịu sau chính lời yêu cầu của Tổng thống Barack Obama đã đọc tại Batavia. Và ngày hôm qua, mặc dù ông Obama đang nghỉ hè, nhưng mà cũng phải lên tiếng về vấn đề này. Ông Obama hứa sẽ cho Bộ Tư pháp điều tra cặn kẽ về vụ này xem có những vấn đề bắn người vì kỳ thị hay là không. Thưa quý vị, đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Xin kính chào, trân trọng kính chào quý chú cùng quý thính giả và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Quá thật không sai, nếu đem áp dụng cho hai nước được coi như là ngang ngược hung bạo nhất thế giới là Trung Cộng và Nga Xô. Họ binh vực bản chất bá đạo của nhau và càng ngày càng thân nhau hơn. Như việc Trung Cộng lên tiếng phản đối nghị quyết của Liên Hiệp Quốc khi Liên Hiệp Quốc lên án hành động Nga đã sáp nhập Crimea là bất hợp pháp, và cũng từ đó quan hệ ngoại giao của Trung-Nga chợt ấm nồng hẳn lên. Ông Putin đã cảm ơn Trung Cộng cho là đã thấu hiểu hành động này của Nga. Đền đáp lại, sau khi Trung Cộng kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng lãnh hải của Việt Nam, các nước trên thế giới, đặc biệt Nhật, Mỹ, Philippines đều lên tiếng ủng hộ Việt Nam và phản đối Trung Cộng. Thế nhưng Nga hoàn toàn im tiếng, không làm một hành động nào để bày tỏ quan điểm của mình đối với hành vi sai trái của Trung Cộng. Tiếp theo là thảm họa chiếc máy bay MH17 lại càng cho hai kẻ hung ác thân thiện với nhau hơn. Tuy nhiên, bộ mặt của hai tên đại gian đại ác đã làm cho thế giới chán ghét, không ai muốn giao du. Ngay khi một đoàn xe, cả 300 chiếc đều sơn toàn màu trắng được Nga tuyên bố là những chiếc xe hàng cứu trợ tiến về biên giới Ukraine, vào giữa tháng này đã bị Ukraine chặn lại không cho tiến tới. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã lên tiếng thẳng thừng là kẻ xâm lược không đáng tin này không được phép ở trong lãnh thổ của họ. Và Thủ tướng Yatsenyuk gọi hành động này của Nga là giả tạo không còn giới hạn. Ông nói đầu tiên thì đưa xe tăng, bệ phóng hỏa tiễn, cướp bóc, rồi bây giờ lại đưa muối và nước vào cứu giúp. Vì Nga chính là nguyên nhân của gần 300.000 người đã mất nhà cửa, phải di tản. NATO cảnh cáo Nga đang dùng chiến thuật quân sự dưới vỏ viện trợ. Vì có thật là đồ cứu trợ bên trong các xe vận tải hay không, hay đó là một đội tiên phong xâm lược Ukraine? Và người ta chắc chắn không bao giờ quên việc Nga ra lệnh xâm lăng Ukraine với chiêu bài bảo vệ dân Nga. Chiêu bài bảo vệ kiều dân của họ để xâm lăng nước khác cũng là chiến thuật mà Trung Cộng đã, đang và tiếp tục áp dụng đối với nước Việt Nam. Mới nhất là giàn khoan Hải Dương 981 được ngang ngược kéo ngay vào hải phận Việt Nam với luận điệu mơ hồ khiến cho cả thế giới nổi giận lên án. Và cũng như là chính sách của Nga, Trung Cộng đã dùng chiêu bài bảo vệ công dân của họ trong vụ bạo động ở Bình Dương, Vũng Án, Hà Tĩnh mà chính họ và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dàn dựng để đổ lỗi cho dân Việt, và Trung Cộng lại có dịp tỏ ra bảo vệ công dân của họ bằng cách đưa hàng ngàn người ra khỏi Việt Nam và cũng lại có dịp lên tiếng thị uy với đàn em nhu nhược. Và chiến lược kéo quân vào Việt Nam để bảo vệ công dân của họ sẽ chắc chắn là kế hoạch của họ khi cần xâm lăng toàn quả Việt Nam, y chang chiến lược của Nga. Những kẻ hung dữ bá quyền, đàn áp, ăn hiếp các nước nhỏ, dùng những chiến thuật gian manh để lừa đảo, không khác gì thời tiên sử mạnh được yếu thua. Thế nhưng điều đáng nói là có một quốc gia lại dùng những mánh khóe để lừa gạt ngay chính người dân của họ, đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và vì lừa gạt nên họ không bao giờ hé môi cho người dân biết. Điển hình là công hàm bán nước Phạm Văn Đồng do Hồ Chí Minh chỉ thị. Họ im thin thít cho tới khi Trung Cộng đem ra làm bằng chứng cho sự chiếm đoạt Hoàng Sa và Trường Sa. Đảng và nhà nước đã bán lần lần những mảnh đất của cha ông để lại trong những cái gọi là thương ước, giao ước, trong những chuyến đi đêm, những chuyến thăm viếng gọi là củng cố tình hữu nghị Trung Việt trên cao nguyên cho Trung Cộng khai thác tài nguyên quốc gia với chiêu bài thuê đất trồng rừng. Hay tại các vựa đánh cá khổng lồ ở Vũng Rô, Cam Ranh do người Tàu làm chủ, không có giấy phép, không có giấy nhập cảnh xuất cảnh. Khi bị phanh phui thì nhà cầm quyền chối là không biết và cho là cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Và rồi lại tới cái gọi là hội nghị thành đô tái khẳng định âm mưu bán nước cho giặc thù. Lần lần đều đang được đưa ra ánh sáng. Thế giới đã thấy rõ bộ mặt gian trá của Nga Tàu. Và nếu Nga là nguyên nhân của sự ly tán của người dân Ukraine thì Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân của sự ly tán của chính người dân của họ. Những chiêu bài cướp của giết người từ thời cải cách ruộng đất giờ chỉ đổi tên thành giải tỏa mặt bằng cũng chỉ là một. Và chính họ đã khuyến khích tự hiến dân đất đai của cha ông để lại, chứ không phải đợi đến khi Trung Cộng đem sức mạnh ra chiếm đoạt như Nga đang làm tại Ukraine. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.